Phẩm 6. Bất tư nghì. Một La Mã lược văn kinh. Xá Lợi Phất thấy trong nhà Duy Ma Cật không có đồ đạc, mới nghĩ rằng các Bồ Tát và Thanh Văn sẽ ngồi nơi đâu. Trưởng giả Duy Ma Cật biết được ý đó, liền nói với Xá Lợi Phất rằng: Ngài vì pháp mà đến hay vì chỗ ngồi mà đến? Xá Lợi Phất trả lời: Tôi vì pháp mà đến, không phải vì chỗ ngồi. Duy Ma Cật nói: Xá Lợi Phất, người cầu pháp thân mạng còn không tiếc, huống chi là chỗ ngồi. Hễ là người cầu pháp thì chẳng cầu sắc thọ tưởng hành thức, chẳng cầu giới nhập, chẳng chấp trước cầu Phật pháp tăng vân vân. Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt, nếu thực hành pháp sanh diệt là cầu sanh diệt, không phải cầu pháp. Pháp là không nhiễm, nếu nhiễm pháp cho đến niết bàn, đó là nhiễm đắm, không phải cầu pháp. Pháp không có tướng, nếu nhân tướng mà biết, đó là cầu tướng, không phải cầu pháp. Pháp không thể trụ, nếu trụ pháp là không phải cầu pháp. Pháp không thể thấy nghe hay biết, nếu làm theo thấy nghe hay biết là không phải cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu làm hữu vi là không phải cầu pháp. Khi Duy Ma Cợt nói lời ấy, 500 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh. Trưởng giả Duy Ma Cợt hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: Ngài dạo đi trong vô lượng ngàn muôn ức A Tăng Kỳ quốc độ, thấy quải Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp, thượng diệu do công đức tạo thành? Văn Thù Sư Lợi trả lời rằng: Về phương đông cách đây 36 hằng sa quải Phật có thế giới tên Tu Di Tướng, Phật hiệu Tu Di Đăng Dương, thân cao 84.000 do tuần, tòa sư tử cũng cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. Lúc ấy Duy Ma Cợt hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật ở quải nước kia điều khiển 32.000 tòa sư tử cao rộng đến nhà Duy Ma Cợt. Các Bồ Tát, Thanh Văn, Đế Thích, Phạm Dương, Tứ Thiên Dương đều thấy việc chưa từng có. Nhà Duy Ma Cợt rộng rãi, trùm chứa cả 32.000 tòa sư tử, không chướng ngại, mà ở thành Tỳ Gia Ly cho đến quải Diêm Phù Đề cũng không bị chật đi. Duy Ma mời Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát ngồi tòa sư tử, tức thì các Bồ Tát có thần thông liền biến hiện thân hình cao 42.000 do tuần đến ngồi tòa sư tử. Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại chúng đều không lên được. Lúc đó Duy Ma Cợt mời Xá Lợi Phất lên tòa sư tử ngồi. Xá Lợi Phất trả lời: Ông không lên ngồi được vì tòa này cao quá. Duy Ma Cợt bảo Xá Lợi Phất đảnh lễ Tu Di Đăng Dương Như Lai mới có thể ngồi được. Khi ấy các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng Thanh Văn đều đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Dương Như Lai rồi ngồi được ngay tòa sư tử. Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa cư sĩ, thật chưa từng có. Cái nhà nhỏ bé này dung chứa được các tòa cao rộng như thế, mà thành Tỳ Gia Ly không bị ngăn ngại, các tụ lạc thành ấp cùng những cung điện chư thiên, long dương quỷ thần ở Diêm Phù Đề cũng không bị ép chật. Duy Ma Cợt nói: Thưa Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và Bồ Tát có pháp giải thoát tên là bất khả tư nghì. Nếu Bồ Tát trụ pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di nhét vào trong hộp cải vẫn không thêm bước. Hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời Tứ Thiên Dương và Đao Lợi không hay không biết đã vào đấy. Chỉ có những người đáng độ mới thấy núi Tu Di vào trong hộp cải. Đó là pháp môn bất khả tư nghì giải thoát. Lại lấy nước bốn biển lớn cho vào trong lỗ chân lông, không có khuấy động các loài thủy tộc, mà các biển lớn kia vẫn y nguyên. Các loài rồng, quỷ, thần, Atula, vân vân đều không hay không biết mình đi vào đấy, và các loài ấy cũng không có loạn động. Lại nữa, Thưa Ngài Xá Lợi Phất, bao nhiêu thế giới trong mười phương Bồ Tát có thể hút vào trong miệng mà thân không hề tổn hại, những cây cối bên ngoài cũng không siêu ngã. Lại nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ cảnh bất khả tư nghị giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, thân Thanh Văn, Đế Thích, Phạm Dương, Chuyển Luân Thánh Dương. Các thử tiên ở cõi nước mười phương đều biến thành tiếng Phật nói pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, và những pháp của chư Phật mười phương nói ra, làm cho khắp tất cả đều được nghe. Ngài Xá Lợi Phất, tôi chỉ lược nói qua thần lực giải thoát bất khả tư nghị của Bồ Tát như thế, nếu nói cho đủ, đến cùng kiếp cũng không hết được. Khi tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này đều than khóc, tiếng vang động cõi tam thiên đại thiên thế giới, tất cả Bồ Tát thì đều vui mừng, dâng lãnh pháp ý. Khi đó, Ngài Đại Ca Diếp ngợi khen và bảo Xá Lợi Phất rằng, dĩ như có người phô bày các thứ hình sắc cho người mù, họ không thể thấy được, nay tất cả thanh văn nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này cũng không thể hiểu được. Người trí nghe pháp môn này đều phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, tại sao chúng ta mất hạt giống ý? Đối với pháp đại thừa này đã như hạt giống thối. Nếu có Bồ Tát nào tin hiểu pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này, thời tất cả chúng ma không thể làm gì được. Khi Ngài Ca Diếp nói như thế, có 32.000 vị thiên tử phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Bấy giờ Duy Ma Cật nói với Đại Ca Diếp, thưa Ngài Đại Ca Diếp, các vị làm ma vương trong vô lượng vô số cõi nước ở mười phương, phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát, vì dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh nên thị hiện làm ma vương. Lại nữa, thưa Ngài Đại Ca Diếp, vô lượng Bồ Tát ở mười phương có người đến xin tay chân, đầu mắt, tủy não, vợ con, tôi tớ, xe cộ, vàng bạc, vân vân. Người đến xin phần nhiều là bậc Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát, dùng phương tiện đến thử thách để làm cho các Bồ Tát kia thêm kiên cố. Vì Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị giải thoát có thần lực oai đức mới dám làm việc khó làm như thế. Còn kẻ phàm phu hạ liệt không thể bức ngặt Bồ Tát. Dĩ như sức mạnh của voi không bị lừa ngựa chà đạp, đó là trí tuệ phương tiện của Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát. Hay La Mã giải thích: hội ngộ giữa văn thù và duy ma nói lên đỉnh cao nhất trong việc tu hành, hay ngầm chỉ Phật Thích Ca thành đạo dưới cội Bồ Đề. Tuy nhiên, từ đỉnh cao giác ngộ này, Phật nhớ lại bản nguyện ra đời để cứu khổ chúng sanh. Ngài trở lại cuộc đời chỉ cho mọi người thấy bất khả tư nghị giải thoát mà kinh diễn tả bằng gặp gỡ giữa văn thù và duy ma, hay kết hợp giữa bản tâm thanh tịnh và trí tuệ tuyệt luân sanh ra vô số bất tư nghị. Bên ngoài bình thường mọi người đều như nhau, nhưng phần bên trong là tâm trí Phật và tâm trí chúng ta hoàn toàn khác. Tâm trí của Phật đối với ta bất tư nghị, nhưng tâm trí của ta thì Phật thấy rõ như thấy quả táo trong lòng bàn tay. Căn tánh hành nghiệp của chúng sanh Ngài biết rõ. Suốt 49 năm thuyết pháp giáo hóa, Phật dùng tất cả phương tiện giúp chúng ta hiểu được cái không hiểu được là bất tư nghị. Bất tư nghị nghĩa là không thể nghĩ bàn. Ngoài sức hiểu của con người, đòi hỏi hành giả tu đến một trình độ nào mới hiểu. Đó là trạng thái tu chứng của Bồ Tát, diệu dụng thần thông của Bồ Tát. Ở đây nêu ra một số việc làm tiêu biểu mà Thanh Văn và Bồ Tát không làm nổi. Khi Duy Ma và Văn Thù bàn về pháp bất khả tư nghị giải thoát, tất cả chúng hội đều mờ mịt, không biết vị nào bệnh, vị nào không bệnh. Người bệnh và người không bệnh nói chuyện hay đối đáp giữa Bồ Tát thọ ấm thân và Bồ Tát không thọ ấm thân hoàn toàn vô hình, tức giữa hai tâm hồn trong sáng gặp nhau, đứng ngoài phần ngũ uẩn luận bàn, Vì thế, người còn sống xoay dần trong sáu giác quan làm sao hiểu được? Đối với họ, tất nhiên phải thành bất tư nghi. Sống và làm việc của Bồ Tát thật bất tư nghi. Hay nói cách khác, tồn tại của Đạo Phật làm chúng ta cảm nghĩ Đức Phật có một lực tương xứng như trong kinh ghi. Nếu Phật không có những bất tư nghi này, Đạo không thể tồn tại hơn 25 thế kỷ. Chúng ta lấy thực tế thành quả giáo hóa của Đức Phật trên cuộc đời trải qua lịch sử dài và không gian rộng để hiểu rõ lực của Phật trong kinh Duy Ma. Ngược lại, đứng ở lập trường căn trần lý luận, chỉ hiểu giới hạn thôi. Giang Thù và Duy Ma bàn luận với nhau rằng nên khuyên Bồ Tát bệnh thế nào để họ vững tâm hành đạo. Và Bồ Tát bệnh phải vận dụng pháp gì để chữa bệnh, đó là suy tư và việc làm của Bồ Tát. Hàng thanh văn tham dự pháp hội khó cảm thông được vì họ có thâm nhập pháp này cũng không hiểu nổi. Ví như người ở trình độ thấp nghe hai nhà bác học nói về chuyển biến của vũ trụ, tất nhiên họ không thể nào hiểu được. Cũng vậy, Xá Lợi Phất và chúng thanh văn cảm thấy việc làm của Duy Ma và Văn Thù không liên quan gì đến các ngài. Các ngài không bắt gặp cái hay của Bồ Tát đến thăm bệnh, mới trở về tâm niệm hạn hẹp của con người, khởi lên ý niệm 8.000 Bồ Tát và 500 La Hán tập trung về phòng Duy Ma. Người nghe pháp quá đông và hội trường quá nhỏ, làm sao vào được? Và vào được thì trong phòng không có bàn ghế, chỉ có giường của Duy Ma. Xá Lợi Phất nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng đúng với thực tế của con người còn kẹt trong sanh tử, không phải thật của người tu giải thoát. Đến đây mở màn cho pháp bất tư nghị phô diễn, làm đảo lộn cái thấy bằng nhãn quan thông thường của chúng ta là phòng rộng mới chứa được nhiều người. Phòng Duy Ma nhỏ nhưng dung nhiếp được số người quá lớn là chuyện bất tư nghị. Cũng như Thích Ca Như Lai với hai bàn tay không điều động dễ dàng cả năm ông vua cai trị miền Ngũ Hà ở Ấn Độ và hàng vạn tỳ kheo, vô số cư sĩ. Điều này đối với chúng ta cũng bất tư nghị. Muốn đạt đến bất tư nghị này nghĩa là đạt đến cứu cánh niết bàn hay chân không hoàn toàn không chướng ngại. Duy Ma dọn phòng trống, không còn gì, chỉ để một cái giường và một người bệnh để chúng ta nhận ra xác thân con người và pháp thân Bồ Tát. Trên lập trường không, gian phòng trống tiêu biểu cho Bồ Tát đáo bỉ ngạn. Tuy nhiên, trong không đó còn một xác thân. Như Hòa Thượng Trí Tịnh có dạy, hữu lai vấn ngã di hà tự, báo đạo phù thi khổ hải trung. Trong pháp tu của Bồ Tát rộng mênh mang tính chất biến hóa không cùng, thân con người chẳng khác nào bọt nước trong biển. Dưới mắt người thường, phòng trống không với một giường, một người bệnh không có gì quan trọng. Tuy nhiên, khi hành giả lắng yên tâm hồn mới nhận ra pháp tiềm ẩn ở phía sau những vật tượng trưng. Trong bể sanh diệt có một phù thi là thay chết hay thân con người nổi lên, mới có vấn đề cho chúng ta nói. Nếu hoàn toàn trống không trên chân tánh, còn gì để mà nói? Vì vậy, muốn thuyết pháp phải có đối tượng. Ở đây, mượn hiện tượng người bệnh, phòng trống để diễn tả cao siêu của Phật Pháp gọi là bất tư nghị. Kinh Pháp Hoa mô tả ý này bằng câu Hoa khai liên hiện, hoa lạc liên thành. Xá Lợi Phất khởi niệm phòng nhỏ, chúng đông, làm sao ngồi đủ? Đây là thực tế. Ai làm công tác quản lý đều phải suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, dân gian thường nói, của vua thua của Phật. Đọc lịch sử truyền bá Phật giáo, chúng ta không hề thấy các vị danh tăng quyên góp tiền để xây chùa, cất giảng đường. Các ngài đến ở hang đá hay túp lều, nhưng đức hạnh tỏa ra, chỉ một thời gian sau có đủ chùa cao Phật lớn. Thì không có gì, nhưng có đủ là diệu hữu, hay thành tựu công đức trang nghiêm, không quan tâm mà tùy thuộc phước đức trí tuệ tự thành, là cái vô hình bất tư nghị. Những gì mà chúng ta hiểu được còn nằm trong căn trần, do dụng ý thuộc về nghiệp, nhiều khi đưa đến quả báo không tốt. Thanh văn thấy phòng nhỏ không có chỗ ngồi, điều này gợi cho chúng ta biết rằng nếu suy nghĩ theo con người phàm phu dễ rớt qua tham vọng. Vì túi tham không đáy, rộng bao nhiêu cũng không dung được. Nhưng đối với Bồ Tát an trú pháp không, nhỏ bao nhiêu cũng chứa đủ. Đứng trên lập trường Phật Pháp, không có vấn đề nhỏ lớn, nhiều ít. Chỉ ở trên sanh diệt Pháp mới có vấn đề này. Chúng ta cần lưu ý, không khéo chỉ tu hành trên sanh diệt, trăm kiếp ngàn đời, vẫn ở trong sanh diệt. Phật ấn chứng cho xá lợi phất quả A-la-hán, nghĩa là chứng vô sanh. Tại sao còn sanh? Duy ma chỉnh xá lợi phất tu trên sanh diệt, làm thế nào chứng vô sanh? Cũng vậy, chúng ta tu hành, cân nhắc xem mình thật sự xuất gia hay chưa. Chỉ có một niệm tâm vô sanh được Phật ấn chứng, nhưng niệm kế tiếp sanh liền lạc mất tâm chứng này. Chúng ta còn nhớ trong phẩm trước, Duy Ma chất vấn Di Lặc rằng Phật thọ ký cho ông một đời thành Phật là đời nào? Ở đây cũng vậy, cái hành giả chứng được vô sanh là vô sanh nào, và cái chúng ta đang sống là gì? Tất nhiên, chúng ta đang sống, đang làm việc là sanh. Tâm lý của chúng ta luôn luôn sanh. Tâm sanh thì pháp sanh. Tâm và pháp phản ánh hỗ tương, sanh ra vô số. Cho nên thấy pháp sanh phải biết ngay tâm sanh. Nghĩa là chúng ta đã tu trên pháp sanh diệt mà ngộ nhận không sanh. Sai lầm này theo kinh Pháp Hoa là uống lầm thuốc độc. Ngoài ra, xá lợi phất không thấy chỗ ngồi, còn có thêm ý nghĩa thứ hai mà người Việt Nam thường nói, phải biết chỗ mình ngồi, ngồi cho đúng chỗ. Nói cách khác, hai vị thượng thủ Duy Ma và Văn Thù luận bàn về Pháp Bồ Tát thì thanh văn không còn chỗ nào chen vô. Mang tâm niệm thanh văn nên nghe Pháp Bồ Tát cảm thấy lạc lõng. Đến đây, Duy Ma muốn nói lên tâm niệm sai lầm, tự ti mặc cảm của thanh văn. Họ thường nghĩ Phật cao dòi dọi, còn thân phận chúng ta thấp kém. Hay đó là tư tưởng của hàng thượng tọa bộ, thường khẳng định chúng ta chỉ đạt quả vị A-la-hán là cùng, không thể thành Phật, không thể tu hạnh Bồ-Tát, hay không thấy chỗ ngồi của mình trong hàng Bồ-Tát. Duy Ma muốn phá bỏ tự ti mặc cảm này, Ngài tìm chỗ ngồi cho thanh văn bằng cách nương theo khởi niệm của Xá Lợi Phất để hỏi Xá Lợi Phất đến tìm chỗ ngồi hay cầu pháp. Câu chuyện giữa Văn Thù và Duy Ma đến đỉnh cao, thay vì kết thúc nhưng bị Xá Lợi Phất cắt đứt, vì hiểu biết con người không dõi tới được, vì vậy Duy Ma phải quay ngược lại. Đỉnh cao của Văn Thù và Duy Ma gặp nhau ví như Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm cho Bồ Tát siêu hình trong pháp giới quá cao. Làm thế nào con người trong sanh tử nắm bắt được? Ngài phải trở lại pháp phương tiện nói kinh A Hàm. Xá Lợi Phất trả lời Duy Ma rằng Ngài đến cầu pháp, không cầu chỗ ngồi. Duy Ma liền chỉnh: không cầu chỗ ngồi, tại sao lại nghĩ đến chỗ ngồi? Xá Lợi Phất có khởi niệm chỗ ngồi là đã rớt vô sai lầm mà vẫn không biết mình sai. Điểm này gợi chúng ta suy nghĩ trên bước đường tu cần biết rõ được chính mình là việc quan trọng. Riêng Bồ Tát chắc chắn nhận biết và kiểm soát được từng tâm niệm của các ngài. Chúng ta tu suốt đời không đắc đạo vì khởi tâm động niệm liền liền. Hãy thử kiểm tra xem một ngày chúng ta động niệm bao nhiêu lần. Duy Ma hỏi Xá Lợi Phất cầu pháp gì? Có phải pháp trần nằm trong sắc, thanh, hương, vị, xúc hay không? Câu hỏi này nêu lên cho Xá Lợi Phất cũng là vấn đề đặt ra cho chính chúng ta. Chúng ta tu hành cầu pháp thanh văn, Bồ Tát hay pháp thế gian? Pháp thế gian nghe bằng tai và nhận biết bằng tâm niệm thế gian, nên nghe pháp rồi không đắc đạo, không giải thoát. Phật dạy, tà nhân thuyết chánh pháp tức quy tà. Nghĩa là đứng lập trường vọng niệm căn trần thức mà thuyết pháp và nghe pháp, đó chỉ là pháp thế gian, hay pháp sanh diệt mà Duy Ma gọi là cầu sắc thanh hương vị xúc. Trên bước đường tu, chúng ta thường dễ lầm điều này. Có người nghiên cứu lý giải Phật Pháp thật nhiều, nhưng không giải thoát. Họ từ bỏ tham vọng buồn phiền trên cuộc đời còn không được, huống chi là bất tư nghị giải thoát. Hoặc có người suốt đời nghe Pháp, nhưng chỉ toàn phiền não chồng chất thêm. Trong khi có người nghe Pháp, không biết nghe cái gì. Nhưng nghe xong, họ cảm thấy chuyển biến thay đổi trong lòng, phiền não trần cấu tự sạch và thấy được sự thật của sự vật. Do cảm Pháp mà biến phiền não thành hương sen, đó là một phần nhỏ trong bất tư nghị giải thoát. Nên Pháp Phật được ví như nước có công năng rửa tất cả cấu uế. Người ngoài không thể biết hương vị giải thoát của người tu chứng. Kinh diễn tả như người uống nước mới biết mùi vị của nước. Cùng một Pháp nhưng hai tâm niệm khác nhau, nên tiếp thu phải khác. Người nghe Pháp lòng nhẹ nhàng, phiền não tự rơi rụng là người cầu Pháp thanh văn. Hành giả nghe thanh trần mà chứng Pháp thân. Người cầu sắc thanh hương hay cầu Pháp thế gian chỉ nghe chơi rồi đâu cũng vào đó. Cuộc sống của họ vẫn đầy đủ tham sân tội lỗi. Người cầu Pháp sanh diệt và tu Pháp sanh diệt như vậy rớt qua không tưởng. Tu suốt đời vẫn hoàn tay không. Có được chăng chỉ được phiền não. Biết nhiều, nghe nhiều, sanh phiền muộn nhiều. Chắc chắn Phật không hề mong muốn chúng ta như vậy. Tuy nhiên, cần lưu tâm rằng, mặc dù Pháp không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, chúng ta chấp nó là thật thì không đúng. Nhưng lìa sắc, thanh, hương, vị, xúc để cầu Pháp cũng không được. Chúng ta cần nương Pháp để được giải thoát. Rời nó, chúng ta càng rơi vào không tưởng hơn nữa. Chẳng khác gì giấc mơ nằm trong giấc mơ hay bỏ thế gian này đi tìm thế gian khác. Đó là vấn đề chúng ta nên suy nghĩ. Phật tại thế, người theo Ngài nghe Pháp, thâm nhập Pháp, lòng ham muốn thú vui cuộc đời tự nhiên không còn. Cuộc sống đổi khác, bước đầu họ đã chứng được một Pháp của Phật là sơ quả Tu Đà Hoàng. Bất luận vua chúa hay người ăn xin hoặc người xuất gia, nếu cảm nhận được Pháp, đều hưởng quả vị đầu tiên trong hàng thánh. Từ độ cảm này dâng lên, dù thân hành giả còn tại tục, nhưng tâm xuất gia thường hướng về giải thoát. Đến ngày nào đủ duyên, hành giả sẽ xuất gia. Thông thường, thanh văn tu triển khai sáu thức do sáu căn tiếp xúc sáu trần. Họ lắng tai nghe giảng Pháp và Duy Ma bảo đó không phải là Pháp, chỉ là thanh trần còn cách đạo xa lắm. Đến đây chúng ta thấy chuyển từ thanh văn thừa sang Bồ Tát thừa. Hành giả hướng về chân lý cầu Pháp nên Pháp thông qua tâm. Vì thế không sử dụng sáu giác quan nắm bắt Bồ Tát Pháp được. Nó là tịch diệt tướng, không phải nhìn thấy bên ngoài mà phát tâm. Hành giả tự nhiên phát tâm dù chưa nghe, chưa thấy. Lúc ấy tâm bồ đề của hành giả ngang qua tâm giải thoát của Phật. Mà Nhật Liên dí chim ngoài trời hót làm thức tỉnh chim trong lòng. Nói cách khác, Như Lai thuyết pháp tịch diệt, làm sao hành giả nghe? Tuy nhiên, tâm hoàn toàn lắng yên, liền trực nhận được pháp này, nên không thấy mà thấy, không nghe mà nghe. Bồ Tát nương pháp tịch diệt này, tu chứng nhất thiết chủng trí. Pháp không ai nói, không ai dạy, là pháp Như Lai hay vô sư trí. Tự nhiên trí.